Chào mừng mọi người đến với 3D Easy. Và mình là Phú. Và ngày hôm nay mình đã chính thức quay lại với series podcast. Vì rất nhiều bạn cũng như là rất nhiều người đã ủng hộ series này. Và rất nhiều bạn trong những cái video gần đây đã luôn comment cho mình, bảo là anh ơi hãy làm series podcast tiếp đi, anh ơi hãy làm thêm podcast tiếp đi. Các bạn rất muốn lắng nghe những cái chia sẻ của mình trong lúc mọi người làm việc, mọi người thư giãn hay là mọi người học tập gì đó. Thú thật với mọi người là trong thời gian vừa qua thì mình không có nhiều cái idea cũng như là không có nhiều cái ý tưởng để làm podcast. Mình thật sự rất là muốn làm nhưng mà có cái gì đó nó cản trở mình lại, nó ngăn mình lại và nó luôn kéo mình lại mỗi khi mà mình muốn làm nó. Trong ngày hôm nay, trong một cái buổi tối mà mình bị mất ngủ và mình nằm suy nghĩ rất là nhiều thứ thì mình chợt nảy ra ý tưởng là ủa tại sao mình lại không làm podcast. Mình không có nói về những cái suy nghĩ của mình hiện tại để có thể chia sẻ cho các bạn cũng như là nói lên được cái quan điểm của bản thân mình, một cái góc nhìn của mình về cuộc sống để mọi người có thể xem cũng như là thưởng thức, chiêm nghiệm cũng như là có thể là nếu mà các bạn thấy hợp lý, các bạn thấy đúng, hợp với mình thì các bạn có thể học tập từ mình. Thì trước khi bắt đầu thì mình muốn mọi người hãy cùng nhau chúng ta hít sâu và chúng ta sẽ thở ra. Đó. Và chúng ta sẽ lấy một ly nước hay là lấy một cốc trà ngồi uống, hoặc là chúng ta lấy bài tập ra, chúng ta bắt đầu bật máy lên, chúng ta làm việc, chúng ta làm gì đó. Thì chúng ta phải hít sâu, thật sâu, thưởng thức một cái không gian yên lặng trước khi chúng ta bắt đầu buổi podcast cũng như là công việc của chúng ta nhé. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói đến đó chính là hãy quý trọng thời gian. Rất là nhiều người làm về chủ đề này, cái là các bạn thấy sẽ có rất là nhiều những cái podcast hay là những cái youtuber, những cái người lớn, bất nói chung là người thành đạt, bất cứ ai cũng nói là hãy luôn luôn quý trọng thời gian. Nhưng mà ở đây mình sẽ làm một cái podcast, một cái góc nhìn khác hơn, nghĩa là chúng ta quý trọng thời gian của chúng ta là đúng. Nhưng mà đừng vì cái việc mà chúng ta quá coi trọng thời gian bản thân, quá coi trọng bản thân mà chúng ta lại lãng phí thời gian của người khác. Cho nên là trong cái podcast ngày hôm nay mình sẽ xoay một cái nhìn khác hơn. Mình sẽ nói về cái vấn đề đó chính là hãy quý trọng thời gian của bản thân lẫn của những người xung quanh bạn nữa. Thì bắt đầu cái câu chuyện là như vậy. Tất cả chúng ta đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày để sống và để làm việc trong cái khoảng thời gian đó. Ai cũng vậy, chỉ có 24 giờ thôi. Thì cái cách mà chúng ta sử dụng thời gian như thế nào nó sẽ quyết định tới tương lai, tới hiện tại trước đúng không? Sau đó tới tương lai và tới cả cuộc sống sau này của những người thân yêu, của tất cả mọi người xung quanh mà chúng ta yêu thương. Thì một cái người mà không biết quý trọng thời gian thì anh ta sẽ dành phần lớn thời gian cho bản thân, gọi là chơi bời, rượu chè, cờ bạc, rồi lãng phí, không có tập trung vào công việc, gọi là ăn chơi quá mức chẳng hạn. Thực ra tất cả chúng ta đều cần phải chơi đúng không, phải vui vẻ. Sau những thời gian làm việc cực nhọc, chúng ta mệt mỏi, chúng ta stress thì chúng ta vẫn cần phải nghỉ ngơi, chúng ta vẫn cần phải giải trí, vẫn cần phải chơi. Nhưng mà có một cái chừng mực đó thôi. Thì những người mà cân bằng được cái cuộc sống của họ là những người cực kỳ thành công. Tại vì họ vừa đạt được cái thành công trong công việc lẫn cái tinh thần của họ vui vẻ, để khi mà họ bắt đầu làm việc thì họ lại đạt được cái kết quả tốt hơn. Bạn sẽ luôn luôn quý trọng thời gian của bạn và người khác cũng như vậy. Mình có một cái ví dụ như thế này là khi mà trong quá trình mình làm việc hay là mình dạy học hay là mình làm việc nhóm này nọ, thì đối với những cái bạn trẻ, những cái bạn còn mới vừa lớn hay là mới vừa đi làm hay là mới vừa bắt đầu học một cái gì đó, thì các bạn thường hay rất là đặt những cái câu hỏi nó khá là phổ biến và nó linh ta linh tinh, nó cứ đụng gì các bạn cũng hỏi. Thực ra là khi mà chúng ta không biết, chúng ta được dạy là chúng ta phải cần phải hỏi. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải biết là cần phải hỏi những cái câu hỏi như thế nào cho đúng, hoặc là lúc nào chúng ta cần hỏi, còn lúc nào chúng ta cần tự tìm hiểu. Có những cái câu hỏi, ví dụ như là khi mà mình dạy học hoặc là mình làm việc nhóm đi, sau một cái quá trình làm việc thì mình sẽ chắc chắn biết là sẽ có những cái vấn đề rất là nhỏ, những cái vấn đề như thế này, vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C đó, thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ thường xuyên hỏi những cái vấn đề này với mình. Một cái vấn đề A mà bạn trả lời một lần chỉ 5 phút thôi thì không sao, nhưng mà nếu bạn trả lời 10 lần, 20 lần, 30 lần thì con số đó nhân lên, thì sẽ lãng phí rất là nhiều thời gian trong cái khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ đó. trong cái khoảng thời gian mà bạn lãng phí đó, bạn hoàn toàn có thể tập trung bạn làm những cái việc khác ít lợi hơn và mang lại kết quả tốt hơn cho team các bạn cũng như là cho bản thân các bạn luôn, đúng không? Cho nên là với những câu hỏi mà bây giờ quá nhiều người hỏi mình không thể nào trả lời như vậy được, cho nên là mình thường sẽ soạn những cái tài liệu để mà giải quyết cái vấn đề A đó, thì chúng ta cần làm thế này. Và để trả lời cho một đoạn chỉ có tốn 5 phút thôi, nhưng mà nếu mà để soạn một cái tài liệu đó mình tốn tới cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà lợi ích nó mang lại như mà mình đã nói với mọi người á, thì mình sẽ tiết kiệm được khá là nhiều thời gian và mình không có bị ngắt ngang cái công việc. Chứ mà mình đang làm việc mà các bạn lại tới hỏi cái vấn đề A đó một hai lần, một bạn tới hỏi, hai bạn tới hỏi, ba bạn tới hỏi, thì mình sẽ bị ngắt chừng cái công việc của mình và mình sẽ làm việc không hiệu quả nữa. Cho nên là để bỏ ra một tiếng để soạn thảo cái văn bản đó và đưa cho mọi người, thì những cái người sau thì cần thì cứ mở cái văn bản lên đọc, mở cái tài liệu đó lên đọc, thì họ sẽ biết được là cái đó cần giải quyết như thế nào, là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng ta, cho cả team luôn. Thì mình soạn và mình gửi và mình đặt ở đó. Đó, mình nói là nếu mà các bạn có gặp vấn đề A, B, C này đó, thì các bạn hãy xem những cái tài liệu A, tài liệu B, tài liệu C này, này. Đó, nó sẽ giúp các bạn giải quyết. Nhưng mà không hiểu sao những cái người trưởng thành rồi, đi làm lâu năm rồi, lớn tuổi rồi, thì ok, họ sẽ đọc, họ sẽ tham khảo, họ đọc rất là kỹ thông tin và họ biết được cái cách giải quyết như thế nào, làm như thế nào, làm ra sao, và họ giải quyết rất là êm đẹp. Nhưng mà mình để ý là những cái bạn trẻ, như là những cái bạn tầm mười mấy, không, khoảng 20 chẳng hạn đó, nói chung là vừa đi làm, mới đi làm hoặc là vừa mới ra trường, đang học thêm gì đó này nọ, mình không hiểu sao là mọi người thường đọc rất là qua loa. Có thể là các bạn không đọc luôn, nghĩa là đụng tới vấn đề A các bạn cứ anh ơi cho em hỏi này tí, bạn ơi cho mình hỏi này tí, anh ơi cho em hỏi kia tí. Đó là một cái biểu hiện cho thấy là bạn đang quá xem trọng thời gian của các bạn mà đang lãng phí thời gian của người khác. Cái đó sẽ gây ra một cái gọi là ấn tượng cực kỳ xấu cho các bạn, đặc biệt là nếu mà các bạn vừa bước vào một cái công ty hay là các bạn vừa mới đi làm, vừa được nhận được một cái vị trí nhân viên nào đó trong công ty. Thì thường nhân viên mới á, sếp sẽ đưa cho các bạn rất là nhiều tài liệu để đọc, để các bạn hiểu rõ được quá trình làm việc như thế nào, công ty đó cái cách mọi người làm việc ra sao, cái dự án này làm như thế nào này nọ. Thường là sẽ rất là nhiều tài liệu để các bạn đọc, tham khảo, các bạn xem. Nhưng mà nếu mà các bạn không có cái khả năng đọc, các bạn làm biếng, người ta đưa cái gì các bạn cũng không đọc, hay là các bạn đọc qua loa, các bạn không phân tích kỹ, các bạn quá yêu thời gian của mình, các bạn quá làm biếng đi, thì cái hậu quả gây ra, không phải cái hậu quả nữa, mà là cái ấn tượng mà khi các bạn tạo ra cho những đồng nghiệp của các bạn, mọi người xung quanh bạn, nó cực kỳ xấu và nó sẽ làm cho mọi người rất là khó chịu. Thì như mình đã nói ở những cái video podcast lần trước rồi đó, khi mà chúng ta có một cái ấn tượng xấu về một người, ấn tượng đầu tiên á, mà xấu về một người, thường thì chúng ta sẽ rất là khắt khe với người đó. Nghĩa là khi mà người ta làm một cái gì tốt, chúng ta sẽ không có đánh giá khách quan người ta nữa. Mà khi đó thì chúng ta sẽ thường hay nhìn vào những cái điểm xấu của họ để đánh giá. Bạn có một ấn tượng xấu thì bạn thật sự rất là khó để tồn tại trong cái công ty, cũng như là trong cái studio đó, hoặc là trong cái công việc đó. Thêm một cái ví dụ cho việc quá coi trọng thời gian của bản thân dẫn đến lãng phí thời gian người khác, đó chính là cái việc chen hàng. Cái việc này mình gặp khá là nhiều. Hầu như là mỗi lần bước ra đường mà mỗi lần cần cái gì tới xếp hàng làm, hầu như mình đều thấy. Và mình phải thú thật là bản thân mình rất là khó chịu với những cái người mà họ chen hàng. Chen hàng trong lúc mua đồ, chen hàng trong lúc gửi xe cũng chen nữa. Gửi xe, các bạn biết là gửi xe trong những cái mall, những cái trung tâm mua sắm thì thường là khi mà quá đông thì những cái xe trước á, sẽ vào gửi và những cái xe sau họ sẽ xếp hàng thẳng lối như vậy. Ví dụ như có 3 lane gửi xe thì sẽ có 3 lane xếp hàng, đúng không? Nhưng mà luôn luôn cũng sẽ có một số người đứng vào một cái lane thứ tư, cái lane vô hình nào đó, mà chạy thẳng vào giữa những cái lane mà đang xếp hàng và đứng đó. Và một trong những cái người mà gửi xe trong hai lane kế bên đó, ai mà vừa gửi xong là họ nhảy vào, họ chen vào. Cái việc cực kỳ gọi là vô ý thức và cực kỳ khó chịu. Tại vì người ta tới trước, đúng không? Người ta đã bỏ thời gian, người ta đứng xếp hàng. Mà tự nhiên bạn tới sau ở đâu bạn lụi thẳng vào, giống như là bạn quá xem trọng bản thân mình. Ở thời gian của tôi là vàng bạc, còn thời gian của những cái người khác chả là gì cả. Cho nên là đó, thì họ cứ lao vào và họ chen. Ngày xưa mình hay nhớ là thời lúc mình còn mới đi làm á, thì buổi trưa thì chúng ta phải đi ăn, đúng không? Mình và bạn bè mình thường hay vào một cái quán cơm ăn. Thì cái quán cơm đó nó cũng đông, cho nên là cái chủ quán cơm họ để một cái bảng luôn, đó là mọi người hãy xếp hàng vào để chờ tới phần mình nhận hàng, đại loại cái bảng nó ghi như vậy. Thì ai cũng xếp hàng ở đó. Tới lúc mà order cơm, có cái quầy order cơm thì mọi người sẽ vào trong đó, họ sẽ đứng xếp hàng ở đó chờ tới lượt mình để order cái cơm. Kiểu gì cũng sẽ có một hai người, một vài người á đi vô là họ băng thẳng vào cái quầy order cơm, họ đứng họ order luôn. Và những cái người mà người ta xếp hàng, người ta quay ra, người ta nhìn với một cái ánh mắt cực kỳ khó chịu và người ta rất là bực mình luôn. Nhưng mà cái người chen hàng họ chả quan tâm gì, họ giống như là mình nghĩ là đâu mới rớt trên núi xuống hay là rớt trên trời xuống gì đó, cho nên là cứ băng băng vào, họ không biết quê, không biết ngại, không gì hết, vô cảm xúc. Và đôi khi thì mình bực mình quá, nhiều lúc mà bản tính của mình thời đó mình rất là nóng nảy luôn, đôi khi mình rất là bực mình thì mình chạy ra mình đã phàn nàn với họ, mình nói ở đây ai cũng xếp hàng á, tại sao chú hay là cô hay là anh chị cứ chen chen vào, đi thẳng vào như thế. Đôi khi mình sẽ phản ứng rất là gắt về cái chuyện này, nhưng mà bây giờ lớn rồi thì mình cũng có phản ứng, nhưng mà mình nói chuyện thái độ rất là nhẹ nhàng thôi, chứ mình cũng không có kiểu như là gắt gỏng như là ngày xưa nữa. Nhưng mà ngày xưa tính tình mình rất là nóng nảy, mình rất là khó chịu chuyện đó. Và cái việc xếp hàng sẽ cho thấy là bạn đang tôn trọng những người xung quanh, cũng như là bạn đang tôn trọng chính bản thân bạn. Tại vì nếu mà những người xung quanh mà xếp hàng nhưng mà bạn không xếp hàng thì cuối cùng kết quả là họ sẽ ghét bạn, họ sẽ coi thường bạn. Và cái hành động đó chính bản thân của các bạn, cho nên là sẽ dẫn đến là các bạn đang tự xem thường chính mình. Chúng ta chỉ cần bỏ một ít thời gian, bỏ một ít năng lượng, để tâm một vài thứ nhỏ nhặt, quan tâm với người xung quanh, thì cái mà chúng ta nhận được lại nó sẽ rất là nhiều. Chúng ta sẽ được tôn trọng nè, chúng ta sẽ được yêu mến, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Và nhất là trong công việc nữa, nếu mà mọi người được đồng nghiệp yêu mến thì các bạn sẽ thăng tiến nhanh hơn và công việc của mọi người sẽ trôi chảy dễ dàng rất là nhiều, bởi vì đồng nghiệp họ sẽ luôn cố gắng giúp đỡ bạn, cũng như là họ sẽ trao đổi kinh nghiệm với các bạn để các bạn càng ngày càng tiến bộ hơn, càng phát triển hơn. Nếu mà nhìn ngược lại bản thân chúng ta cũng vậy, đúng không? Chúng ta đâu muốn nói chuyện hay là làm quen với những cái người nào mà lúc nào cũng gắt gỏng với chúng ta, lúc nào cũng gây phiền phức, phiền toái cho chúng ta đâu, đúng không? Mỗi người chúng ta đều chỉ muốn gần gũi với những ai mà chúng ta cảm thấy là có thiện cảm, nói chuyện được, vui vẻ, hòa đồng, rồi mang lại nhiều cái lợi ích cho chúng ta thôi, đúng không? Cho nên là nếu mà mọi người bỏ một chút thời gian mang lại lợi ích, tiết kiệm thời gian cho những người khác, thì như mình nói đó, cái các bạn nhận được lại rất là lớn và rất là xứng đáng. Một trong cái cuốn sách mà nói về những cái cách ứng xử, những cái cách hành xử mà mình cảm thấy thích nhất và mình đọc đi đọc lại rất là nhiều, đó chính là cái cuốn Đắc Nhân Tâm. Trong cuốn sách đó, tác giả sẽ nói về rất là nhiều điều nhỏ mà chúng ta cần để ý khi mà giao tiếp với người xung quanh, hay là những cái nghệ thuật ứng xử mà làm sao để cho những người xung quanh cảm thấy yêu mến bạn, cảm thấy thích bạn, cảm thấy muốn tiếp xúc nói chuyện với bạn nữa. Thì rất là nhiều điều trong đó, nhưng mà nếu mà các bạn chỉ cần thành thục một ít thôi trong cái số vô vàn những cái điều đó, thì cuộc sống của bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn, dễ chịu hơn và dễ sống hơn rất là nhiều. Một số người sẽ nói là đọc sách này giống như là kiểu dạy cho mọi người cách su nịnh, cách nịnh nọt. Chúng ta làm theo cuốn sách thì cuối cùng như là chúng ta diễn rồi, đúng không? Đâu phải là bộc phát từ bên trong con người hay là từ trong cái tính cách của chúng ta mà ra đâu. Các bạn so sánh như vậy nó rất là khập khiễng, tại vì cái việc giao tiếp tốt nó là một cái kỹ năng, và cũng giống như bao kỹ năng khác. Ví dụ như các bạn tập chạy, các bạn tập vẽ, các bạn tập đàn, các bạn tập làm toán này nọ. Chúng ta phải học và chúng ta phải luyện tập để nó thuần thục và nó quen. Giai đoạn đầu á, chúng ta sẽ cố diễn một tí. Mình đồng ý là chúng ta sẽ cần phải cố diễn một tí, cố gượng ép bản thân để cho cái lời nói của chúng ta, cái cách hành xử chúng ta nó khác đi so với thường ngày. Và nó khác theo một chiều hướng tốt nha. Dần dần ngày này qua tháng nọ, mọi người cứ ứng xử như vậy, mọi người cứ làm việc như vậy, mọi người cứ giao tiếp, lời nói, cử chỉ, thái độ như vậy, thì dần dần nó sẽ ngấm vào bên trong bản thân chúng ta, nó sẽ thành một cái kỹ năng. Và cái kỹ năng đó nếu mà cứ được lặp đi lặp lại thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái tính cách con người của bạn. Các bạn sẽ dần dần hướng thiện hơn. Những cái hành động đó sau này nó không cần phải là diễn nữa, mà là tự động bên trong các bạn nó sẽ bộc lộ ra. Giống như con nít vậy, con nít mới sinh ra chắc chắn là sẽ không có đứa nào biết ứng xử gì hết. Những cái hành động tốt, những cái ứng xử tốt, những cái kỹ năng tốt, tụi nó chắc chắn sẽ học được từ ba mẹ, từ những người xung quanh. Nếu một đứa con nít mà thấy những cái cảnh xấu hàng ngày, giao tiếp với những con người xấu hàng ngày, những cái đó nó sẽ ăn sâu vào cái tâm hồn đứa trẻ, và nó sẽ làm cho cái đứa trẻ đó sau này lớn lên sẽ trở thành một cái con người xấu, không tốt. Thì bản thân chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem bản thân mình là một đứa con nít, và chúng ta sẽ phải học lại những cái gì mà chúng ta cảm thấy là nó không tốt, nó không đúng. Học lại cách ứng xử, học lại mọi thứ liên quan tới đối nhân xử thế này nọ, thì dần dần nó sẽ trở thành cái tính cách chúng ta, và từ từ chúng ta sẽ hướng thiện lại. Ngày xưa ông bà nói một cái câu đó chính là gì ta? Tâm sinh tướng. Cái điều đó hoàn toàn đúng. Nếu mà bạn làm những cái điều ác, bạn suy nghĩ theo cái kiểu ích kỷ, tư lợi bản thân, bạn không quan tâm tới những người xung quanh, không quan tâm tới cuộc sống xung quanh, thì dần dần bạn sẽ trở thành một con người ác, một con người xấu. Cái điều đầu tiên đó là chả ai muốn chơi với bạn, chả ai muốn giao tiếp với bạn, chả ai muốn làm việc với bạn, tại vì họ biết chắc là đây là một cái thằng chơi không được, chơi không đẹp, làm việc chung với nó cũng không được nữa, nó lợi dụng mình hoặc là nó quá ích kỷ đi. Mình nó không nghe ai mà mình cũng rất là khó để có thể giao tiếp với nó. Thế nên là bạn sẽ bị cô lập. Và một cái con người mà trong cái xã hội này bị cô lập thì không ai giúp đỡ, thì chắc chắn là bạn sẽ rất là khó khăn để có thể tồn tại cũng như là phát triển ở trong một cái xã hội loài người như thế này. Từ đó thì tâm lý của bạn nó sẽ bất ổn, mà sẽ bị châm uất, bạn sẽ bị ức chế, khó chịu, và những cái điều bên trong đó nó sẽ bộc phát ra vẻ bề ngoài của bạn, hình hài trên cái gương mặt của bạn đó, từ từ nó sẽ thay đổi, làm cảm giác càng ngày nó sẽ càng cau có, càng khó chịu, khó gần, và nó sẽ càng ngày càng ác hơn so với bình thường. Nhưng mà nếu mà bạn là một cái người mà sống hiền hòa, hiền lành, tính cách rất là ok, mọi thứ đều dần dần cái gương mặt của bạn, bạn thấy là những cái người phúc hậu, khi mà nhìn vô gương mặt người ta cảm giác rất là gần gũi, vui vẻ, dễ chịu, có thiện cảm, khi mà mình gặp mình rất muốn lại gần nói chuyện, gần gũi với người ta, thì đó là do tâm sinh tướng. Có một số người nếu bạn quan sát kỹ, có thể là lúc trẻ người ta mặt hiền, nhưng mà càng về lớn tuổi người ta sẽ ác lên. Tại vì tới một cái giai đoạn đó tự nhiên người ta bị buông lỏng bản thân chẳng hạn, người ta bắt đầu ích kỷ dần, thì càng ngày những cái điều đó sẽ càng ăn sâu vào con người người ta, và cái gương mặt người ta sẽ thay đổi. Hoặc là có một số người các bạn thấy là lúc trẻ họ làm việc xấu rất là nhiều, mặt sẽ rất là gian ác, nhưng mà khi về già tự nhiên bạn sẽ cảm giác là người ta rất là hiền, càng ngày càng già người ta càng hiền ra, là tại vì người ta đã nhận ra được những cái sai lầm, người ta đã sửa chữa nó, và từ từ cái điều đó lại bộc phát, nó lại ăn vào trong con người, và nó làm cho cái ngoại hình họ nhìn rất là gần gũi, dễ chịu, dễ mến. Nói chung là cái câu chuyện ngày hôm nay mình nói hơi bị lan man mà cũng khá là dài rồi, nhưng mà tóm gọn lại toàn bộ cái podcast này, mình muốn đưa ra một cái góc nhìn của mình về cái việc ứng xử. Hãy đừng quá tiếc thời gian của bản thân, hãy bỏ một chút thời gian, một chút công sức để tôn trọng lại thời gian và công sức của người khác, thì những cái điều mà các bạn nhận lại được nó sẽ rất là đẹp. Bạn sẽ được mọi người quý trọng, mọi người yêu mến, và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ trong những lúc mà bạn khó khăn. Ngay cả người thân cũng vậy, nếu mà các bạn bỏ thời gian ra lo lắng cho người thân, quan tâm tới những người mà gần sát bên mình như là ba mẹ, lại có gia đình rồi, thì là vợ chồng con cái, họ sẽ mang lại niềm vui cho bạn, và họ sẽ là cái chỗ dựa tinh thần và chỗ dựa cho cuộc sống của các bạn, để chúng ta có thể bước đi qua được những cái đoạn đường trong gai sắp tới trong tương lai. Mình rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái buổi podcast của mình ngày hôm nay. Đây là một cái góc nhìn về cuộc sống của mình, nó có thể đúng với các bạn hoặc là không, nhưng mà mình hy vọng là thông qua cái buổi nói chuyện này mình đã mang lại được một câu chuyện nào đó. Nếu mà không giúp ích các bạn được thì nghe nó cũng sẽ thú vị này nọ chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn thấy những cái chủ đề này hay, hoặc là những cái series podcast này hay, thì mọi người hãy nhớ thả cho mình một like cũng như là một comment bên dưới để nói về cảm nhận của mọi người. Và nếu mà các bạn có những ý tưởng mới lạ, hay là đơn giản là các bạn có thắc mắc, hay là muốn mình nói về một chủ đề nào đó, thì cũng hãy để lại comment bên dưới để cho mình biết nha. Còn chờ gì nữa mà không subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo cũng như là nghe những cái podcast tiếp theo nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại sớm nha. Bye bye.